Xin chào mọi người đã đến với buổi livestream của chương trình thảo luận chủ nhật của Không Nói Không Biết. Và hôm nay anh em chúng tôi sẽ thảo luận về một đề tài gây khá nhiều tranh cãi, đó là climate change, hiểu đó là biến đổi khí hậu. Mình là người dẫn chương trình kiêm luôn chức vụ thông dịch ngày hôm nay, Marilyn Hoàng Diễm, và khách mời cho buổi thảo luận là chị Quế Đỗ và anh Tuấn Nguyễn ạ. Chị Quế với lại anh Tuấn có một chút xíu chào hỏi với mọi người trước ha, trước khi chúng ta vào cuộc thảo luận.
Xin chào mọi người, cảm ơn chương trình Không Nói Không Biết đã mời Quế đến hôm nay và để cho mọi người biết chút. Quế là giáo viên cấp 2 dạy Anh Văn và trước đây Quế cũng có nghiệm viết blog về cuộc sống xanh hóa và cách như làm đồ ăn chay cho chủ yếu đều thực phẩm là ở chỗ đồ ăn châu Á nha.
Rồi thực phẩm xanh phải không Quế? Hình như là có cuộc sống mà mình sống xanh và khỏe không phải ha?
Dạ đúng rồi.
Anh Tuấn, mời anh Tuấn ạ.
Cảm ơn phần giới thiệu của chị Má Đi và cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả và chương trình Không Nói Không Biết, một chương trình rất là bổ ích mang đến thông tin cho cộng đồng của chúng ta. Những thông tin rất là bổ ích về tình hình mang tính thời sự. Ngày hôm nay thì chúng ta nói về vấn đề môi trường, thì Tuấn rất là vinh hạnh được có mặt ở đây. Thì một vài nét về Tuấn, thì Tuấn là hiện tại là nhân viên làm việc ở Quốc hội tiểu bang California ở địa hạt 27. Hôm nay thì Tuấn ở đây với tư cách là cá nhân để nói lên những cái quan điểm cá nhân của Tuấn về và những cái kinh nghiệm mà Tuấn đã làm việc trong thời gian qua, để mà có thể chia sẻ và chúng ta mong là sẽ có một cái cuộc thảo luận bổ ích, có rất là nhiều thông tin cho cộng đồng và bạn bè của chúng ta, để chúng ta có thể biết được cái sự quan trọng của cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói trong chương trình này. Cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ, em cảm ơn anh Tuấn và chị Quế rất là nhiều. Dạ đúng rồi anh, thì cái mục đích của cái chương trình là chúng ta có thể đem những thông tin để giúp cho cộng đồng mình hiểu thêm về cái tình trạng là coi như là biến đổi khí hậu và nó cái sự tầm quan trọng của nó như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta hiện tại và cũng như là trong tương lai ha. Thì trước khi anh em mình vào coi như là thảo luận để mà Quế và cũng như là anh Tuấn cho chúng ta nhiều hơn tài liệu, thì chúng ta hiểu thêm một chút xíu gọi là coi như cái gọi là biến đổi khí hậu là gì. Nó ảnh hưởng như thế nào trong cái tương lai của chúng ta, thì anh có thể một chút xíu thông tin về cái việc gọi là biến đổi khí hậu là gì hay không em ạ?
Dạ cảm ơn chị và cảm ơn anh Tuấn và cảm ơn chị Quế đã về show Không Nói Không Biết. Xin mọi người biết em là On Trần, em thường là người sản xuất ở đằng sau, nhưng mà hôm nay em muốn giống như là nói tiếng Anh tí xíu để mà giống như là chả nói về cái gọi là biến đổi khí hậu trong cái my only experience but probably in my language so that Maddie can translate later. So climate change is usually what we know as climate change is mainly comes from the idea of the greenhouse effect. Tiếng Việt dịch ra có nghĩa là hiệu ứng nhà kính, có nghĩa là khi mà mình để coi cái này làm được không, để khi mà mình show cái này. Sorry, đợi em một xíu, đợi em một xíu. Các show hình khó quá. Nhưng mà thì khi mà có cái greenhouse effect á, when greenhouse effect is basically the idea that when the sun shines onto the earth, you're able, like it all the gases in the atmosphere traps it and makes the atmosphere a little bit hotter. And over time, due to the industrial revolution, you see an increase amount of changes in the weather. So you can see here that before the Industrial Revolution around this area, it's actually only around like zero temperature change. But then once you have the Industrial Revolution causing the industry to produce more carbon dioxide gases, as well as other gas like methylene, ethylene, as well as the overusage of plastic, which converts it into greenhouse gases, it increases the temperature over a certain amount of time. This, you can see here the changes in temperature from 1980 something all the way to 2020, where the temperature in the North Pole particularly has risen incredibly. This would lead to ice cap melting, drastic change in temperatures, in extreme weather, in droughts, in a lot of natural disasters, and et cetera. And if we're not careful, that would lead to a unprecedented, like, limit of food supplies, as well as just overall very bad things. So I will let Maddie translate that.
Con bé nó nói nó đọc y chang như trong cái script mà nó đi hơi bị xa quý vị. nhưng mà mình sẽ tóm tắt lại cho quý vị hiểu. Thì cái việc mà biến đổi khí hậu lên như thế nào, thì phần lớn nó là cái là hiệu ứng của nhà kính. Khi mà mặt trời nó chiếu vào trong cái trái đất á, thì cái hiệu ứng nhà kính nó dẫn đến cái việc như là nước bốc hơi, khí carbonic, khí carbon dioxide, khí nitrogen oxide hay là khí ga mê tăng, thí dụ như vậy. Thì khi mình gia tăng cái việc mà gọi là khí nhà kính á, bởi vì cái cuộc mà những cách mạng công nghiệp á, như là Industrial Revolution, là những cuộc cách mạng công nghiệp nó thay đổi á, thì họ chỉ đốt những cái nhiên liệu hóa thạch, thì sẽ làm hành tinh mình nóng lên và nó sẽ làm thay đổi về cái, như không phải chỉ riêng cái khí hậu, không mà thay đổi cả cái gọi là cái nhiệt độ ở trong cái trái đất nữa. Thì chúng ta khi mà nhiệt độ trái đất nó tăng lên như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, thì nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều, như là nó sẽ khiến cho những cái tảng băng phía miền đông miền bắc cực á, nó sẽ bị tan chảy đi, tan biến, nó sẽ dẫn đến những cái như là cái việc gọi là thời tiết khắc nghiệt, như là chúng ta sẽ bị hạn hán lâu năm hay là hạn hán dài hạn, lũ lụt nè, và có thể dẫn đến cái việc là gọi là nguồn cung cấp nước, dẫn đến cái việc mà giảm tốc độ gọi là tăng trưởng của cái nguồn cung cấp nước nữa, và cái nguồn ẩm thực của mình sẽ ảnh hưởng vào đó, và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, như là sương mù, băng vĩnh cửu, ấm mát, ví dụ như vậy. Cứ như là để tóm tắt là nếu mà anh lúc nãy anh cho quý vị coi á, là có nghĩa là coi như là ở cái trước cái thời tiền mà công nghiệp nó được phát triển và nó gia tăng á, thì cái nhiệt độ trái đất nó nằm ở một cái vị trí nào đó nhất định, thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều với những cái thay đổi, nhưng mà khi cái nền công nghiệp của mình gia tăng, coi như là nhiều công nghiệp nó lên sử dụng, giống như là chất thải quắc thạch tụi này kia đó, thì nó sẽ khiến cho nhiệt độ của trái đất nó nóng lên á, thì sẽ khiến, đương nhiên sẽ khiến thay đổi rất là nhiều trong cái việc khí hậu. Và nếu mà chúng ta để ý đó, thì cái khí hậu của chúng ta gần đây nó có sự thay đổi và dao động rất là lớn, và nếu quý vị để ý thì cái việc hạn hán và lũ lụt nó cũng xảy ra rất là mỗi một ngày nó nặng hơn, nhiều hơn. Và nếu mà quý vị có nghe một tin tức thì đài đài thì người ta cũng thường nói là hiện tại có những tảng băng ở phía miền bắc cực cũng có cái hiện tượng là bị tan hoặc là bị chảy, cho nên là cái đó là cái việc là trái đất chúng ta nóng lên và nó ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng đến trực tiếp với đời sống của chúng ta và cũng như là đến sức khỏe của chúng ta. Thì chị anh em chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn những cái ảnh hưởng đó. Thì phần lớn thì những cái ảnh hưởng nó sẽ ảnh hưởng đến những người ven biển, từng lớp thu nhập thấp hơn, hay là những các quốc gia phía nam toàn cầu và những cái nước đang phát triển. Thì anh em chúng tôi sẽ nói một chút nhiều hơn về cái việc mà gọi là biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào. Cái câu hỏi là chúng ta hiện đang làm gì để mà góp phần trong cái sự mà leo thang của cái biến đổi khí hậu. Anh Tuấn, anh có thể cho em trả lời câu hỏi đó giúp tụi em được không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của chị Maddy và cảm ơn phần giới thiệu rất là chi tiết vừa rồi về vấn đề biến đổi khí hậu của chị Oanh. Thì theo Tuấn thì chúng ta hiện tại con người chúng ta đang góp phần vào sự leo thang của biến đổi khí hậu. Ví dụ như chúng ta, như nãy chị Oanh và chị Maddy có đề cập đến, đó là chúng ta nói về vấn đề gia tăng khí nhà kính. Đó là bởi vì chúng ta có các cuộc công nghiệp hóa, cái cuộc cách mạng công nghiệp Industrial Revolution, đó là theo Tuấn nghĩ đó là phần dịch, tương tự dịch tiếng Việt ra từ cái phần đó. Hay là bởi vì họ đốt nhiên liệu hóa thạch, và điều đó thì sẽ làm cho hành tinh nóng lên. Thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Nó sẽ ảnh hưởng đến như là chúng ta sẽ có nhiều khí carbonic hơn là oxy, và nó làm cho bào mòn cái tầng ozone của chúng ta. Cũng như là cái vấn đề như con người phá rừng ảnh hưởng đến không khí oxy tự nhiên, và cũng như gia tăng khí oxy. Và con người, như quý vị biết, chúng ta rất là cần khí oxy. Vấn đề thứ ba nữa đó là về vấn đề là hiện tượng băng đang tan ở các cực. Thì thời tiết khắc nghiệt, hạn hán lũ lụt như quý vị biết ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và nó dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng cũng như là nguồn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Và ở đây chúng ta nói dùng từ thể chất là về ảnh hưởng đến những người, những khu vực, những đất nước xung quanh và cũng như là ảnh hưởng đến môi trường, như là chúng ta sẽ thấy nhiều hiện tượng như sương mù hay là các tảng băng mà thường rất là lâu nó mới có thể tan, nhưng bởi vì khí hậu ấm áp nó sẽ tan dần và quý vị sẽ thấy mực nước tăng, ảnh hưởng khí oxy, mực nước tăng. Như quý vị thấy đây là một vấn đề rất là lớn và chúng tôi cố gắng dùng những hình ảnh thật là đơn giản và trực tiếp để mà quý vị có thể hình dung ra được cái mức độ tai hại của việc biến đổi khí hậu.
Em cảm ơn anh Tuấn. Cái việc mà em nghĩ là cái người không hiểu là cái việc phá rừng nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào với cái gọi là không khí oxy tự nhiên á, là bởi vì cây á, nó rất là, thưa quý vị, là nó mang lại một cái đời sống rất là tốt cho chúng ta. Thứ nhất, con người thải ra khí carbonic rất là nhiều. Chúng ta chỉ thải ra khí carbonic thôi. Và giống như anh Tuấn đã nói đó, là khi mà công nghiệp hóa như vậy đó, thì là và họ dùng cái nguyên liệu mà họ đốt hóa thạch đó, thì có nghĩa là khí carbonic đã gia tăng ở trong không khí rồi. Mình, con người của mình đã thải ra khí carbonic nữa. Và nếu mà mình không có những cái cây hay là những cái rừng á, để mà nó gọi là thăng bằng lại, tại vì nhiệm vụ của cây đó là nó lấy cái khí carbonic, nó sống bằng khí carbonic, rồi nó biến đổi trong cái thân cây của nó và nó thải ra khí oxy tự nhiên như chúng ta để thở trong không khí. Và giống như anh nói là nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta có việc phá rừng như vậy mà nó không kiểm soát như vậy, thì chúng ta sẽ coi như là tự mình đi phá cái khí oxy để thở tự nhiên của mình trong không khí. Thì ở đâu mình có các oxy nữa? Giống như quý vị nói là chúng đâu phải là ai cũng mang cái bình oxy được đâu. Cho nên là đây là cái gọi là không khí oxy tự nhiên là chúng ta thở trong đời sống. Cho nên là nếu mà chúng ta phá rừng ảnh hưởng trực tiếp như vậy, thì giống như anh Tuấn cũng nói là khi quý vị biết là những cái tảng băng ở Bắc Cực mà nó tan chảy đó, cái mực nước biển nó gia tăng, thì cái việc mà lũ lụt nó sẽ càng nặng hơn trong tương lai nữa, và nó gia tăng rất là nhiều trong cái việc cái mực nước đó. Và giống như anh nói đó, là khi những cái việc mà thiên tai nó xảy ra như vậy á, thì nó sẽ làm chậm đi rất là nhiều những cái tăng trưởng trong cái việc mà giống như là thực phẩm hay là thể chất này kia. Thì cái sự mà ảnh hưởng trực tiếp chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ những ai bị ảnh hưởng nữa. Em cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều với những cái tài liệu đó nha. Thì khi bây giờ chúng ta đã hiểu là giống như cái việc biến đổi khí hậu và những gì con người hiện tại đang làm mà có thể gây ảnh hưởng thêm và gia tăng thêm cái việc mà biến đổi khí hậu đó, thì Quế có thể giúp trả lời các câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể cũng như là sống bền vững hay là giảm bớt cái việc mà gọi là gây thiệt hại cho trái đất không?
Dạ, đương nhiên cảm ơn chị Madi với anh Tuấn đã giải thích cái vấn đề đó rất là sâu sắc. Tại vì khi mà chúng ta nói đến việc phá rừng, mình nghĩ là có thể là phá rừng là để lấy củi, nhưng mà thật sự ra thì cái phần lớn về cái việc phá rừng là cho a lot of it is for animal agricultural, phá rừng để có thể nuôi gia súc, right?
Tất nhiên là phá rừng để mà xây nông trại, đúng không em?
Xây
nông trại để nuôi gia súc.
Dạ, okay. Đúng rồi. Hoặc là để nuôi thực phẩm cho cho những cái gia súc đó. Thì nói chung là cho nên lúc mà có nhiều người hỏi là ăn chay có liên quan gì tới cái việc biến đổi khí hậu, thì nó có rất nhiều. Thật ra nó rất nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc biến đổi khí hậu, tại vì chúng ta nhìn vào cái sự biến đổi khí hậu nó có hai cách nhìn, một là về cá nhân và một về ảnh hưởng giống như là của chúng ta trong một cái xã hội đấy. Thì ở cấp độ cá nhân á, là để sống bền vững hơn, chúng ta có thể là một người tiêu dùng có hiểu biết hơn, và vài ví dụ như là ăn bớt thịt đi, hoặc là mua sắm thực phẩm ở địa phương theo mùa để cái việc transportation nó, cái việc đưa đưa hàng đó, nó cũng ít đi. Mình ráng tiêu dùng, giống như mình ráng có ít carbon dioxide hơn, rồi sử dụng đồ nhựa ít hơn, rồi hoặc là tránh cái thời thời trang nhanh, fast fashion. Đó là ở cấp độ cá nhân. Còn ở cấp độ mà gọi như là tập thể lớn hơn á, thì chúng ta có thể coi research, right? Chúng ta có thể nghiên cứu về những cái người cử tri trong cộng đồng chúng ta, và xem coi những cái chính sách của họ về khí hậu như thế nào, right? Họ có ủng hộ các chính sách mà giúp không khí trong lành hơn không, hoặc là giúp mấy cái chính sách green energy, right? Họ hay là họ không có, hoặc là họ nhận tiền từ những cái độc quân corporation lớn, để giống như là không có regulate mấy cái oil drill, hay là mấy cái việc phá rừng này nọ. Thì
Quế, cảm ơn Quế. Thì giống như Quế nói đó, thì cái bây giờ mới hiểu, thì Quế giúp mình hiểu thêm một cái việc là hồi trước mình chỉ nghĩ là cái việc phá rừng để lấy cây để mà làm giấy, làm gỗ hay này kia thôi, nhưng mà bây giờ mình mới hiểu thêm một cái việc là người ta phá rừng để mà có thêm đất, thưa quý vị, để mà có thêm đất để mà xây nông trại. Thì khi mình xây nông trại, mình nuôi thú vật hay là mình nuôi những con vật như heo, bò, gà, thì mình phải có thực phẩm cho nó, thì mình lại phải phá thêm rừng để mà mình xây thêm cái gọi là nông nghiệp thức ăn gia súc nữa. Thì cho nên là nếu mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta tự nhiên đi đi phá những cái việc mà oxy tự nhiên của mình, để mà nhằm cung cấp cho cái việc mà đòi hỏi của con người. Có nghĩa là khi mà chúng ta ăn thịt nhiều thì đương nhiên cái việc mà gọi là khi cái người tiêu dùng gia tăng, cái việc mà tiêu dùng, mà cái việc ăn thịt mà gia tăng, thì đương nhiên cái việc cung cấp nó cũng phải gia tăng để mà nó đi kịp theo cái nhu cầu đó, đúng không em? Thì khi mà chúng ta giống như Quế nói, khi mà chúng ta ở cái mức độ cá nhân á, khi mà chúng ta ăn chay hay là chúng ta ăn những cái gọi là ăn xanh hơn á, nghĩa là chúng ta bớt ăn thịt lại, thì chúng ta sẽ giảm đi một phần nào cái việc mà nhu cầu đó. Thì cái việc nhu cầu đó thì người ta sẽ không cần phải phá rừng để mà gọi là mở rộng cái việc nông trại nữa, mà người ta sẽ có thể dùng một cái mục đích nào đó để mà coi như là ở cái nhu cầu đó, và cũng như là giảm bớt đi cái việc mà gọi là xe vận chuyển, đúng không? Để mà cung cấp cái từ thực phẩm đó. Tại vì biết vị thiếu quý vị biết thì những cái xe vận chuyển đó nó thải ra những cái chất mà gọi là ga, đúng không? Thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với cái môi trường cũng như là cái tầng oxy của chúng ta, cái tầng ozone của chúng ta. Thì giống như Quế nói là ở cái mức độ cá nhân của mình đó, thì mình có thể giống như là có người tiêu dùng là thông minh, mình gọi là thông minh, có nghĩa là chúng ta có thể bớt ăn thịt lại, chúng ta có thể mua sử dụng những cái thực phẩm ở tại địa phương. Thưa quý vị, có nghĩa là cái đó là như thế nào? Có nghĩa là khi bạn không sử dụng những cái thực phẩm mà phải nó gọi là những cái quân đoàn lớn đó, thì có nghĩa là thì người ta sẽ không cần phải chạy cái đó về, mà mình có thể nuôi sống ở tại trong cái khu vực của mình, cái địa phương của mình, thì họ sẽ bớt sử dụng cái việc mà phải phá rừng để mà cung cấp lớn. Đó, thì như vậy nó sẽ rất rất là nhiều, đúng không em? Và ở giống như là nếu mà mình là một cái người mà họ đã giống như là sống xanh rồi, đã có những cái chế độ mà gọi ăn khá là lành mạnh, giống như là chúng ta ăn chay thường rồi, thì chúng ta có thể đi vào ở các cấp độ cao hơn, lớn hơn. Thí dụ là chúng ta có thể theo dõi, thứ nhất là chúng ta theo dõi những cái cử tri ở trong cái nơi chúng ta ở, là cái chính sách mà gọi biến đổi khí hậu hay là chính sách mà xanh của họ như thế nào, họ có ủng hộ không, hay là họ có giống như là cho những cái quy định mà khắt khe hơn cho những cái quân đoàn lớn hay không, để mà nhằm đưa giống như là mình cho trong cái cuộc sống của mình xanh tươi hơn, và sử dụng những cái năng lượng tái tạo để mà nhằm cho cái trái đất của mình nó tốt hơn, không em? Thì chúng ta có thể tùy theo quý vị, ở ví dụ quý vị chưa biết biến đổi khí hậu và chúng ta ảnh hưởng như thế nào với biến đổi khí hậu, thì quý vị có thể ở cái mức độ cá nhân trước, tìm hiểu hơn, nghiên cứu hơn, làm sao để bé mà sống xanh và giống như là cuộc sống bền vững. Còn nếu quý vị nào đã và hiểu biết rồi và đã sống cuộc sống giống như là xanh rồi, ăn chay rồi, thì quý vị có thể đi đi bước lên một bước nữa để có thể giúp thúc đẩy cái đời sống đó và cái như là làm xanh và sạch ở trong cái khu vực mình đang ở nha. Thì mình có thể gia tăng cái việc đó lên. Rồi cảm ơn Quế và anh Tuấn rất là nhiều. Quế hồi nãy Quế nói cái việc mà gọi là tránh thời trang nhanh đó Quế. Quế có thể nói chút xíu về cái đó cho chị một chút xíu không? Là cái gì gọi là thời trang nhanh? Chị cũng chưa hiểu. Chị nghĩ là những gì theo dõi cũng muốn hiểu thêm là cái thời trang nhanh là cái gì?
Dạ, tiếng Anh đó là fast fashion. Thì giống như là bây giờ chúng ta có những cái website để đi mua sắm online như Amazon hay Shein, và nhất là trong cái thời điểm bị mùa dịch, nhiều người trong chúng ta đã phải phải mua sắm online, right? Thay vì mua ở trong tiệm, thì lúc mà mình mua online có nghĩa là đồ nó phải ship tới mình, đúng không? Mà đa số là đồ nó ship từ international, như bên và những cái việc shipping đó cũng cũng contribute cái carbon emission. Rồi cái việc thời trang nhanh đó là thí dụ như hồi xưa đi, chúng ta mặc một cái áo mặc hoài cũng được, gì bây giờ nó rẻ rồi thì nó rẻ thì mình có thể mua 10 cái áo, thì về một cái áo thì khi mà mình mua, mình dùng nhiều như vậy á, mình cũng thải ra nhiều. Và lúc mình thải ra thì nó đi đâu? Nó cũng vào land waste, nó cũng vào bây giờ nó trở thành textile waste. Mà nhiều cái nguyên liệu để làm quần áo nó không phải là chất natural không, nhiều cái cũng là polymer, là plastic, đúng không? Rồi cái công trình mà giống như sản xuất quần áo á, cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường nữa, tại vì nó cũng vào cái industrialization, nó cũng add to like chemical hoặc là
mình nói chung là tất cả nó đều là một cái chuỗi, nó nói với nhau. Tất cả những cái quyết định gì của mình hay là những cái sự mà tiêu dùng hoặc là cái của mình, nó đều ảnh hưởng trực tiếp hết, và nó là một cái chuỗi, nó dính chung với nhau. Giống như là Quế giới giải thích đó là khi mà trong cái mùa dịch thì có nhiều người họ ngại. Ở trước thì chúng ta thường hay đi đến những cái shop để mà chúng ta đi mua quần mua áo, đúng không? Thì bây giờ bởi vì có một thời gian cái mùa dịch thì chúng ta lại chuyển qua gửi lại là mua đồ hẳn ở trên mạng hết, có nghĩa là giao tiếp hoặc là mua bán gì là đều qua mạng hết. Thì giống như Quế nói, mà khi chúng ta sử dụng như vậy mà sử dụng một khối lớn đó, thì chúng ta sẽ phải sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là khi mình mua đồ qua mạng, chị chưa có hề nghĩ đến cái việc này, nhưng mà cảm ơn Quế. Đó là vì rất là nhiều người sẽ sử dụng cái việc này, là khi mà chúng ta mua đồ qua mạng thì chúng ta phải trả cái tiền gọi là tiền vận chuyển, nghĩa là họ phải vận chuyển về nhà của chúng ta. Thì khi mà họ vận chuyển như vậy đó thì nó sẽ cũng ảnh hưởng, tại vì những cái dù là vận chuyển bằng tàu hay là vận chuyển bằng xe hay đường bộ gì đó hay là máy bay thì nó đều phải dùng mà gọi là chất ga, đúng không? Chất mệnh, giống như là dùng xăng, đúng không? Thì xăng khi mà mình chạy hay là khi mà mình thải những cái không khí đó, mình thải những cái chất xăng đó vào trong cái không khí thì nó đều ảnh hưởng đến cái lượng oxy, giống như cái tầng ozone của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta nghĩ đi, khi mà tất cả mọi người trên mỗi một người mà cứ mua, mình cứ nghĩ là một mình mua chừng 10 cái áo, mà cứ nhân năm lên đi, mình ví dụ mình biết năm đứa bạn nó cũng mua 10 cái áo, mình thấy bắt đầu là cái tiền vận chuyển nó đọc cứ nhân lên. Thì mình nghĩ một ngày không biết bao nhiêu người lên mạng mà để mua đồ qua mạng thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, cái mức cái tầng nó sẽ nhân đôi. Thì giống như Quế nói là ngoài ra không phải chỉ là những cái người tiêu dùng không, mà những cái công nghiệp, ví dụ là khi giống như mình nói đó, có người tiêu dùng thì phải có nguồn cung cấp, đúng không? Thì có nghĩa là phải có những cái công việc nó phải làm được mấy đó nó mới đưa cho mình được. Thí dụ bây giờ bạn mua một cái áo, bây giờ bạn thích quá mua 10 cái thì đương nhiên các chỗ có công việc nó phải may 10 cái áo. Thì tất nhiên nó sẽ ra, thì nó sẽ có ảnh hưởng. Tại thứ nhất là ảnh hưởng là những cái nguyên liệu họ sử dụng. Nếu mà chúng ta để ý một chút xíu là nguyên liệu quần áo chúng ta đôi lúc không phải là lúc nào nó cũng là điều thiên nhiên đâu, không phải lúc nào nó cũng cô tông đúng không? Nó không phải cô tông nữa, mà đôi lúc nó là những cái nguyên liệu khác. Tại vì nếu mà chúng ta nên nhớ, nếu mà nó rẻ thì nó phải sử dụng nguyên liệu như thế nào để mà nó rẻ. Thì giống như Quế nói là coi đôi lúc những cái nguyên liệu họ sử dụng trong quần áo hay trong những cái đồ sử dụng của chúng ta, nó không thể nào tái tạo lại được, hay là nó không thể nào decompose, nghĩa là nó không thể nào mà biến hóa để mà nó trở thành đất được, để mà sử dụng thành chúng như trở thành đất được, thì nó sẽ trở thành một cái khối gọi là rác rưới, nó nằm ở đó mà nó không đi đâu được cả. Và nó sẽ tiếp tục thải ra những cái chất độc của riêng nó. Vậy cái thối mà giống như mình tưởng tượng mà rác đi quý vị, mà để một đống ở đằng sau nhà của quý vị mà quý vị không đem đi dục đi, thì nó hôi cỡ nào và nó ảnh hưởng thế nào đối với sức khỏe của chúng ta, đúng không? Tại sao bởi ngoài mà chúng ta phải đem rác chúng ta đã đi bỏ? Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu mà những cái đồ tiêu dùng của chúng ta không tái tạo lại, nó đi đâu? Nó phải có cái chỗ để mà nó thải chứ, đúng không? Thì giống như Quế nói, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp với đời sống của chúng ta. Nó là ảnh hưởng đến như là không phải là chỉ không khí không, biến đổi khí hậu, mà nó lúc là ảnh hưởng đến thì giống như chúng ta nói, chị nghĩ là cái việc phá rừng không phải đơn giản chỉ là nông trại với lại nuôi súc vật, mà phá rừng để có một cái chỗ để thải rác của chúng ta nữa đó. Cho nên nó cũng ảnh hưởng lắm đó. Cho nên quý vị là để ý một chút xíu, khi chúng ta tiêu dùng, là một cái người tiêu dùng, thì chúng ta nên học cách tiêu dùng thông minh hơn, và làm sao để mà chúng ta có thể giữ trái đất của chúng ta nó được tốt hơn. Vì không phải chỉ riêng của mình ở nữa, mà mình cứ nghĩ đi, nếu mà mình làm tốt bổn phận của mình thì mình tạo dựng một cái tương lai nó tốt hơn, không phải chỉ cho riêng mình mà tất cả những người xung quanh, cũng như cho tương lai của chúng ta nữa. Cảm ơn Quế rất là nhiều trả lời giùm chị cái đó. Chị bây giờ mới hiểu thêm được cái việc mà gọi là thời trang nhanh là cái gì. Thôi chắc bây giờ đi shop mua đồ. mình nhiều khó, mình đọc cái nguyên liệu chút nha quý vị, đọc cái nguyên liệu một chút. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp đó là giống như hiện tại trong lúc này nè, có những cái dự luật nào trong các hoạt động để mà ngăn chặn hoặc là giảm bớt cái việc mà biến đổi khí hậu hay không? Quế hay là anh Tuấn, hay là mình để anh Tuấn nha, anh Tuấn anh nói giùm em ha, tại nãy giờ hai chị em nói chuyện hơi bị nhiều.
Cảm ơn chị Maddie, cảm ơn chị Oanh, cảm ơn chị Quế, vừa rồi đã nói lên cái vấn đề mà thời trang nhanh, như quý vị biết, và đặc biệt Tuấn chỉ muốn nói thêm là cái vấn đề nữa là chúng ta nên hạn chế sử dụng plastic, đồ nhựa, bởi vì quý vị thấy plastic nếu mà chúng ta đốt cháy nó lên thì nó cũng ảnh hưởng, nó cũng là tạo ra, nó làm hại thêm cho không khí của môi trường xung quanh, thì nó cũng mang thêm chúng ta nhiều khí carbonic, cho nên là việc đó rất là tai hại. Cho nên là có nghĩ là chúng ta nên hạn chế sử dụng đồ nhựa. Và đồ nhựa chúng ta có thể gọi nó là giống như một dạng thời trang nhanh, tại vì chúng ta có thể sử dụng những cái bình nước và có thể là sử dụng được qua nhiều thời gian, có thể tái sử dụng được, còn thay vì là chúng ta chỉ sử dụng là một chiếc bình nhựa và chúng ta phải thải nó đi và chúng ta phải sử dụng một chiếc khác. Vâng, và cảm ơn câu hỏi của chị Maddie. Thì vấn đề hiện tại thì bây giờ chúng ta nói về vấn đề của cả thế giới đi. Thì về cả thế giới thì chúng ta đều biết được là vừa rồi thì có cái hội nghị môi trường, nói về môi trường. Còn ở nước Mỹ này thì hiện tại chúng ta đang nói về một cái dự luật bàn về vấn đề môi trường rất là nhiều, đó là Build Back Better. Trước đó nữa thì chúng ta nghe rất là nhiều cụm từ, đó là Green New Deal. Thì nôm na đây là những cái dự luật mà được ủng hộ bởi những trước đó là những ứng cử viên của đa số là đến từ đảng Dân Chủ hoặc đảng Độc Lập, hoặc là bởi những dân biểu như là cô AOC của thành phố New York, hoặc là của thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont. Thì đó, tạm dịch gọi là chính sách về kinh tế xanh mới, bởi vì nó vừa liên quan vấn đề kinh tế và vấn đề môi trường, thì Tuấn chỉ muốn nói là về khía cạnh như là khi chúng ta làm luật thì Tuấn biết được là quý vị biết nó không thể nào là chỉ nói riêng về vấn đề môi trường hoặc là chỉ nói riêng vấn đề kinh tế, bởi vì đôi khi chúng ta phải bàn về cả hai vấn đề cùng lúc. Bởi vì để mà bàn về môi trường thì chúng ta cũng cần những cái phương án để mà làm sao chúng ta có thể chi trả cho những cái phương tiện, cho những cái phương thức, hoặc là cho những máy móc, hoặc là cho những kỹ nghệ, công nghệ, kỹ thuật để mà có thể giải quyết được những cái vấn nạn mà chúng ta gây ô nhiễm môi trường. Thì mục tiêu chính của kế hoạch này là đưa lượng khí thải nhà kính của nước Mỹ xuống mức là 0% và đáp ứng 100% nhu cầu điện trong nước Mỹ thông qua các nguồn năng lượng sạch, có thể những năng lượng có thể được tái tạo, và không thải những cái khí độc hại vào năm 2030, và hoàn thành việc loại khí carbon trong nền kinh tế vào năm 2050. Thì chính sách kinh tế xanh cũng kêu gọi là sẽ tạo ra được 20 triệu việc làm để đảm bảo việc làm cho tất cả người Mỹ, cùng với việc tiếp cận với thiên nhiên, không khí sạch và nước, thực phẩm tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt chúng ta muốn là một môi trường xanh, sạch và khả năng phục hồi của cộng đồng. Ví dụ như chúng ta biết là chúng ta cần môi trường xanh, chúng ta cần cây cối xung quanh để chúng ta có thể hít thở được một không khí trong lành sau một ngày làm việc vất vả, ví dụ như vậy. Thì hiện tại thì cái mức kêu gọi của dự luật là đầu tư 16.3 ngàn tỷ đô la vào việc đầu tư công sở, chuyển đổi công nhân, công nhận cái mức độ là ô nhiễm môi trường nằm ở mức là khẩn cấp quốc gia, cũng như là chúng ta kêu gọi là có những cái cách phương thức hoặc là kỹ thuật để mà làm nông nghiệp được tốt hơn, bền vững hơn và có lợi cho môi trường hơn. Tiếp theo là chúng ta muốn giảm về cái lượng mà rác thải, bởi vì chúng ta muốn đầu tư nghiên cứu và phát triển trong vòng 5 năm, đó là làm cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch của để mà chúng ta có thể có được môi trường tốt hơn, sạch hơn, lành mạnh cho con người hít thở, sinh sống trong đó, và cũng như là có thể là liên quan đến vấn đề vừa môi trường và kinh tế như hồi nãy Cấn vừa mới giải thích, đó là chúng ta không thể nào cách riêng vấn đề môi trường cũng như kinh tế được, bởi vì nó ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như chúng ta có môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng ảnh hưởng đến công việc làm của chúng ta, bởi vì phải có sức khỏe mới làm việc được, thưa quý vị. Và ở một cái khía cạnh nói về vấn đề kỹ thuật hơn thì môi trường, nếu mà môi trường tốt, xanh sạch sẽ khiến con người có nhiều sức khỏe hơn và chúng ta sẽ làm việc được năng động hơn, cũng như là khi các ngành công nghiệp mà có thể sử dụng được nguồn năng lượng sạch thì cái môi trường đó chúng ta sẽ bền vững hơn, chúng ta sẽ không cần thiết phải bỏ đi cái nơi đó, chúng ta sẽ không cần thiết phải di cư sang nơi khác hoặc là định cư nơi khác để có một cái công việc tốt hơn, mà chúng ta vẫn có thể ở đó và cái môi trường, bởi vì môi trường đó nó bền vững, thưa quý vị.
Dạ, em cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Em nghĩ anh Tuấn nói rất là hay, nó lại nhắc em nhớ là khi mà môi trường chúng ta mà thực sự mà xanh sạch đó anh, thì nó giảm bớt rất là nhiều cái việc mà gọi là cái những cái thời tiết khắc nghiệt, đúng không anh? Thì nếu mà chúng ta nhớ, nếu chúng ta để ý đi, khi một cái vùng nào đó họ bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết khắc nghiệt đi, như là những cái việc lũ lụt, thì chúng ta nên nhớ là những cái việc lũ, khi mà họ nó đi qua rồi cái vùng đó, thưa quý vị, là cái người dân ở đó gần như họ cần gần như 10 đến 15 năm để mà có thể tái lại cái đời sống đó mà thực sự gọi là ổn định đó. Có nghĩa là mình xây dựng lại một cách ổn định là ít nhất 10 đến 15 năm. Thì chúng ta nghĩ đến nếu chúng ta thực sự đầu tư, và giống như anh Tuấn nói là cái môi trường chúng ta xanh và sạch đó, thì chúng ta có nhiều sức khỏe hơn, thì chúng ta sẽ giảm đi cái việc mà gọi là những cái thiên tai lũ lụt đó, thì chúng ta sẽ gia tăng cái đời sống chúng ta dài hơn, chúng ta không cần phải lo, như là chúng ta có thể cuộc sống của chúng ta có thể Em nghĩ là nếu mà xanh mà sạch như vậy là nó cái việc mà gọi là cái cuộc đời sống nó không có bị tăng nhiều anh, cái gọi là no inflation á, nó không có tăng nhiều đúng không anh? Thì mình sẽ sống một cái nơi đó bền hơn, nhưng mình không cần phải lo lắng là bây giờ dịch giá leo thang quá mà công việc của mình thì nó cũng chẳng leo thang theo, thì bây giờ mình phải đi kiếm cái chỗ khác đúng không anh? Thì giống như em nói là em thích cái kiểu là mình khi mà mình có thể cải cái nền công nghiệp một chút xíu cho nó xanh hơn á, thì chúng ta sẽ có những cái việc gọi là những cái nông nghiệp nó sẽ trồng những cái cục xanh hơn, chứ không phải là những cái nông nghiệp mà để mà giống như là nuôi súc vật, là chúng ta sẽ không có cần những cái việc mà khi mà chúng ta sống xanh sạch, chúng ta không cần cái việc phá rừng để mà chúng ta nới đất ra để mình làm nhằm cái mục đích để mà là coi như là cung cấp thôi, cái như là lo cho cái người tiêu dùng được cung cấp, chứ không phải là chúng ta tập trung vào cái đời sống thực sự của chúng ta. Và em thích cái là đó lại nâng cao cái nền kinh tế của mình lên nữa. Cái việc mà em thích nhất là những cái cây á anh nói, em nghĩ là những cái thời mình đi qua cái thời mà em nhớ hồi em học á, là người ta hay nói hồi trước á, người ta hay giống như là những cái trái á, những cái giống như trái cam hay là những cái seed đó, như là những cái hạt á, người ta sẽ gieo và người ta trồng những cái cây đó ở ven đường anh. Thì khi mà những cái người mà giống như mình gọi là họ gọi là công việc thấp, họ nghèo á, thì họ có những cái cây mà xung quanh nó có trái có này kia, họ có thể tự họ lái họ ăn, và họ mình sẽ giảm rất nhiều cái việc mà gọi là lo cái gọi là hunger đó, có những cái việc những cái người bị nghèo quá, họ không có tiền họ mua đồ ăn, họ lại bị đói đó, thì chúng ta sẽ giúp rất là nhiều khi mà chúng ta trồng những cái cây đó đúng không anh, là khi trong cái khu vực chúng mình sống thì mình cái người ta cứ đến người ta hái cái trái cam hay là cái quýt gì đó người ta ăn, thì người ta vẫn có thể qua ngày được, và chúng ta sẽ giúp được dịch ngoài việc cái cây đó nó lại mang lại oxy tự nhiên chúng ta nữa. Thì em nghĩ là cái đó là cái việc mà chúng ta nên để ý. Giống như anh Tuấn nói là hiện tại chúng ta có rất là nhiều chính sách có thể giúp đỡ chúng ta có thay đổi cái đời sống của chúng ta trong tương lai. Nên là nếu chính sách này được thông qua đúng không anh? Nếu chính sách này thực sự được thông qua và được đồng ý đồ này kia đó, thì chúng ta sẽ có cái việc thay đổi đời sống trong 15 năm tới. Thì cái việc thay đổi giống như anh Tuấn nói là không chỉ riêng trong cái việc mà đời sống môi trường của chúng ta, sức khỏe mà kể cả kinh tế chúng ta đi đến một cái mức gọi là bền vững hơn, chúng ta sẽ không có cần phải đi qua cái giai đoạn mà gọi là bị economy crash đúng không anh? Nó gọi là gì, cứ mỗi cái chu kỳ mà gọi là bị
kinh tế bị depression
nó bị sụp đổ, thì chúng ta không có cần phải đi qua cái đó nhiều quá, vì khi chúng ta xây dựng một cái đời sống nó xanh hơn, rất là nhiều lợi ích. Thì em cảm ơn anh rất là nhiều, học rất là nhiều hôm nay quý vị ạ. Em không biết quý vị sao chứ em học nhiều lắm đấy. Em nghe anh Tuấn với lại cô ấy nói chuyện mà nãy giờ em học lắm. Em nói thôi chết rồi, dạo này là không được mua nước nữa nha. mua gắm bình nước vào gọi là để mà uống nước xanh. Và anh Tuấn, anh có thể giải thích cho em thêm á, là giống như là anh nói á, là gần đây là cả thế giới đang có một cái hội nghị, vừa mới có hội nghị về giống như là khí hậu, về này kia, về môi trường. Thì thưa anh, cái hiệp định khí hậu Glasgow là cái gì anh?
Cảm ơn câu hỏi của chị Maddy. Thì vừa rồi là chúng ta biết là có một cái hiệp định, một cái hội nghị cũng như là họ nói về hiệp định khí hậu Glasgow, hay gọi là COP26. Thì cái chủ đề là làm sao để có thể thế giới giảm được nhiệt độ xuống 1.5 độ C giống như trước khi thời kỳ công nghiệp, trước khi thời kỳ công nghiệp hóa thạch. Thì cơ quan năng lượng quốc tế dự đoán là thế giới sẽ ấm lên 1.8 độ C vào cuối thế kỷ này. Thì Ủy ban Liên Chính phủ họ ước tính là họ muốn hạn chế khoảng 3% lượng thải khí nhà kính để duy trì ở mức dưới 1.5 độ C. Đó là chúng ta muốn cái nhiệt độ được tốt hơn. Thì bây giờ nói về quan điểm của Hoa Kỳ qua cái hiệp định này, thì là Hoa Kỳ muốn cắt giảm 30% lượng khí thải methane vào năm 2030 từ các ngành vận tải biển cũng như là hàng không. Nói đến đây chúng ta cũng có thể nói về gói cơ sở hạ tầng, là họ muốn xây dựng lại. Và nói về các nước phát triển, thì các nước đang phát triển cần nhiều tiền hơn để giúp giảm lượng khí thải carbon. Thì đây là một vấn đề mà cả thế giới, cả các đất nước phát triển cũng như đang phát triển, họ đang cố gắng chung tay. Nhưng mà cái vấn đề mà Cấn muốn nói là vấn đề theo như quan điểm cá nhân của Cấn, đó là chúng ta đang thiếu những cái hình phạt dẫn đến chúng ta thiếu những cái mức phạt cũng như là những cái gọi là incentive, giống như là những cái mức thưởng, cũng như thưởng thì phải có phạt, đối với lại những cái ngành công nghiệp, những cái quốc gia mà họ có thể họ vi phạm, hoặc là họ chưa đạt được, hoặc là họ cần những mức hỗ trợ như thế nào. Thì tranh cãi nhất hiện tại đó là chúng ta cần phải hỗ trợ như thế nào cho những nước đang phát triển, cũng như là họ đang cần những sự hỗ trợ nhiều hơn để mà có thể đạt được cái mục tiêu đó là giảm khí hậu, đó là giảm nhiệt độ khí hậu xuống, và cũng như là họ giảm khí thải carbon để mà gìn giữ được năng lượng và nhiên liệu sạch và ngành không khí sạch. Thì Tấn nghĩ rằng là đây là một bước đầu tiên mà chúng ta có thể nói chuyện được với nhau, để chúng ta có thể nghiên cứu được là thông qua cái hiệp định này chúng ta có thể thấy được là có rất là nhiều cái trở ngại. Chúng ta thấy được rất là nhiều cuộc khủng hoảng gần đây, như quý vị biết là không khí nóng lên, thì đây là những cái thông số khoa học, các nhà khoa học họ có thể dự đoán được, và cái phần dự đoán họ cũng khá là chính xác. Như chúng ta biết được rằng, ví dụ như quý vị cũng biết là có những cái dịch bệnh, có những cái con vi khuẩn virus, những cái bệnh là phát triển bởi vì có sự thay đổi trong không khí, có những cái bệnh dịch, và chỉ cần là chúng ta có thể giảm được nhiệt độ xuống, khiến cho môi trường được tốt hơn, thì chúng ta sẽ hạn chế là mắc phải những cái dịch bệnh, những cái bệnh gây nên bởi thời tiết, cũng như là gây nên bởi môi trường không có được trong sạch, trong lành. Và nhưng mà cái chúng ta cũng vẫn phải nói là để mà đạt được cái mức đó thì không phải nước nào cũng có kỹ thuật đó. Chúng ta phải nhận thấy là có những quốc gia và thậm chí là ngay cả những cá nhân chúng ta sinh sống tại nước Mỹ, có những cái môi trường họ bị đặt vào trong một môi trường và một tình thế họ không thể nào mà họ gọi là thực hiện được, họ có thể ảnh hưởng được những cái chính sách về họ. Ví dụ như là chúng ta biết có những nơi ở Mỹ này, thì ví dụ như chúng ta sống mà chúng ta ở rất là xa một cái khu vực công viên, thì chúng ta đâu có, chúng ta đã đi làm mệt một ngày về, chúng ta đâu có thời gian để chúng ta bước ra đó để mà chúng ta có thể bước ra, chúng ta tận hưởng không khí trong lành, để chúng ta có thể phục hồi sức khỏe chúng ta, tinh thần và sức khỏe vật chất cũng như là tinh thần và thể chất. Cho nên là chúng ta có thể thấy được rằng là mức độ ảnh hưởng của dự luật này rất là lớn, và cũng như là cái sự ảnh hưởng của những cái kế hoạch bàn thảo tại hiệp định này rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng, chúng ta phải nhìn thấy được đây là một thế giới mà chúng ta cùng sống cùng với nhau, đây là một thế giới mà một cái hành động của những cái người viên chức hoặc là của những cái nhà nước họ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân của con người. Thì khi đó chúng ta thấy được như vậy thì cũng mong là chúng ta sẽ tìm cách để mà chúng ta có thể gây ảnh hưởng cũng như là lên tiếng nói, thể hiện quan điểm của mình đối với lại những cái nơi, đối với những cái chính quyền địa phương, khi mà chúng ta hiểu được rằng là chúng ta cần phải xây dựng tốt đẹp hơn. Xin lỗi, con nói hơi nhiều.
Không anh, tới lúc mình cần anh phải nói anh. Cái là những cái đề tài mình quan trọng thì mình cần phải nói anh. Em nghĩ là anh giải thích rất là tường tận. Giống như là giống như anh Tuấn đã nói, nhắc lại cho quý vị nhớ là khi mà những cái khí hậu thay đổi này, biến đổi khí hậu này nó ảnh hưởng những cái người mà ảnh hưởng trực tiếp á, ví dụ là như những cái thiên tai đi, lũ lụt thì sẽ ảnh hưởng đến những người dân ven biển. Ví dụ như anh như là anh Tuấn nói, có những người họ đặt trong những cái môi trường sống, những cái cuộc sống họ không có điều kiện để mà có thể sống sạch hơn, là những cái tầng lớp thu nhập thấp. Thì mình cứ nghĩ là những cái người mà sống ở cái tầng lớp thu nhập thấp thông thường là những người họ sống ở cái nơi là giống như là công viên hơi bị xa, hay là xung quanh của họ phần lớn đều là những là công nghiệp hóa thạch, hay là những chúng người sử dụng chất hóa thạch, hoặc là những cái công nghiệp mà là làm những cái đồ này kia, chứ không phải là ở những cái nơi mà mình đi bộ có thể có công viên, có thể có những cái cây xanh. Bởi vậy khi em nghĩ cái điều quan trọng mà anh Tuấn nói này là ít ra ở cái buổi mà hội nghị này đó anh, ở của thế giới này, đó là tất cả mọi người đều công nhận cái việc biến đổi khí hậu là một cái việc mà gọi là quan trọng và đang cần phải mình phải cần phải ngồi xuống để mà làm sao để giúp đỡ lẫn nhau. Thì do giống như chúng ta cứ nghĩ đi, hiện tại chúng ta đang sống ở trong một trái đất nha quý vị, có nghĩa là mình sống ở Mỹ, nhưng mà có nghĩa là không phải là mình chỉ là một cá nhân, mình sống ở một cái trái đất. Thì nếu mà chúng ta không chung tay để mà khiến trái đất của chúng ta tốt hơn và xanh hơn, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp những cái đời, những cái tương lai của chúng ta và cũng như những cái đời sau nữa. Và giống như là anh Tuấn nói là cũng không thể nào một đất nước, có nghĩa là những cái nước phát triển có điều kiện họ mà xanh riêng của họ được, mà những cái nước khác họ không được xanh, thì nó cũng ảnh hưởng. Tại vì giống như mình cứ tưởng tượng đi, người ta thường nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không anh? Mình cứ nghĩ là mình cứ đi với cái thằng xấu hoài thì cái thằng đó dù nó tốt cỡ nào nó cũng bị kéo, nó cũng bị ảnh hưởng, tại nó nhiều xấu quá đi, đúng không? Thì cái người cho dù cái như là một cái đất nước mà nó sống xanh, nó sống sạch, nó bền vững đi chăng nữa, nhưng mà tất cả những cái nước xung quanh đó đều không sống xanh sống sạch, thì cái trái đất vẫn bị ảnh hưởng như thường, và cái việc mà gọi là cái nhiệt độ nó vẫn ấm lên và vẫn biến đổi. Cho nên là cái hiệp nghị này cũng khá là quan trọng, thưa quý vị. Đó là họ giống như là công nhận cái việc biến đổi khí hậu là cái việc quan trọng và cần phải coi như lên một cái chính sách để mà có thể giải quyết, cũng như là cùng nhau chung tay để mà có những cái cách để mà giải quyết, để mà giúp cho đời sống con người của mình tốt hơn. Giống như là họ vẫn có gặp quá khó khăn, dù rằng họ đang có những cái chính sách hay là có những cái đề nghị khá là tốt, nhưng mà họ gặp những cái khó khăn đó là những cái nước đang phát triển thì lại họ không đủ khả năng, hoặc là không có cách làm sao mà sống sạch sạch và xanh tươi hơn, thì mình làm sao để mình ủng hộ. Còn những nước giống như những nước phát triển thì làm sao để mà mình có thể giảm đi những cái việc tiêu dùng mà không được gọi là những cái tiêu dùng mà gây ảnh hưởng trực tiếp, thì làm sao mình giảm nó đi để mình là quay qua những cái việc mà gọi là xây đời sống xanh tươi hơn. Thì em nghĩ là cái đó rất là tốt. Thì chúng ta giống như là anh Tuấn nói là mỗi cá nhân của chúng ta đều có thể gây ảnh hưởng, ở giống như là Quế lúc cũng đã nói quý vị lúc nãy, thì anh Tuấn cũng nói lên với quý vị là mỗi chúng ta đều có thể có sự gây ảnh hưởng. Chúng ta có thể thay đổi đời sống hiện tại của chúng ta một cách xanh tươi hơn, như là giảm sử dụng giống như là những cái đồ nhựa, bởi vì đồ nhựa nó không có cái khả năng để mà phân hủy, thưa quý vị. Decompose là phân hủy đó, nó không có khả năng phân hủy, và nó sẽ càng gây xấu hơn cho môi trường, thì chúng ta phải nên giảm đi. Giống như là chúng ta nên tập ăn chay, ví dụ như vậy, giống như là bớt ăn thịt lại, thì chúng ta sẽ có những cái đời sống ở cá nhân, và chúng ta nên để ý một chút xíu về cái cộng đồng của chúng ta, cũng như là những cử tri hay là những cái dự luật trong cái cộng đồng của chúng ta sống, để chúng ta có thể giống như là ủng hộ những cái dự luật ở trong cộng đồng mà nó khiến cho đời sống chúng ta xanh tươi hơn, như là những cái dự luật mà nó mang đến cái đời sống xanh tươi, đời sống bền vững, tái tạo những cái gì là tái tạo energy đó, tái tạo cái năng lượng đó, để mà đời sống chúng ta xanh tươi hơn, thì chúng ta nên giống như là dùng cái lá phiếu của chúng ta để mà bầu cử, hoặc là ảnh hưởng là gây sự ảnh hưởng, để chúng ta có thể bước đến một cái xây dựng ở cái cộng đồng của chúng ta đang sống một cái đời sống nó xanh tươi hơn nha quý vị. Bên phía chính trị thì giống như nói là chúng ta có thể để ý nhiều hơn về cái trong cộng đồng của chúng ta, trong địa hạt chúng ta đang sống, hiện tại là có những cái cử tri như thế, những cử tri đoàn ra sao, họ có những cái dự luật như thế nào, và họ có giống như là có ủng hộ hay không ủng hộ cái việc mà gọi là chính sách xanh tươi, hay là những cái chính sách mà để mà thay đổi và biến đổi cái như cái nền công nghiệp để mà nó xanh tươi hơn. Đúng rồi, anh hiện tại ở Cali đó, anh Tuấn hiện tại ở Cali họ có những cái chính sách gì để mà giống như là nhằm coi như là để mà nhằm giải quyết cái vấn đề là biến đổi khí hậu hay không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của chị Maddie. Thì Tuấn rất là appreciate, Tuấn rất là biết, Tuấn rất là cảm ơn những cái ý kiến về cái cuộc sống mà chúng ta có thể sống, có những cái lối sống mà có thể giúp cho thiên nhiên và môi trường được tốt đẹp hơn từ chị Quế. Thì chúng ta được biết là, thì chúng ta cũng như biết là cá nhân chúng ta có thể làm được những việc đó, nhưng mà có thể chưa đủ. Mỗi một người, mỗi cá nhân của chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa. Như là chị, cả chị Quế lẫn chị Maddie đã nói ngay từ phần đầu của chương trình. Thì ở đây Cấn nói rằng, Cấn chỉ muốn nói rằng là tiểu bang California, chúng ta sống ở một cái nơi mà tiểu bang chúng ta có rất là nhiều nguồn hỗ trợ cũng như nhân lực cho những cái chương trình xanh để khiến cho môi trường sạch hơn, để mà bảo vệ môi trường và giảm khí thải carbon. Thì qua đây Cấn cũng muốn nói là có những luật mà chúng ta đã được thông qua trong năm vừa qua, như là luật SB 500 của Thượng nghị sĩ Mint. Thì đây là một cái dự luật nói về những cái chiếc xe mà tự lái, self-driving cars, là họ sẽ phải được sản xuất bằng kỹ thuật và năng lượng sạch. Tức là những cái chiếc xe này sẽ không có thải ra được khí carbon để mà gây độc hại cho môi trường. Như là chị Má đi lúc đầu nói, những cái chiếc xe chúng ta, xe cộ hiện tại của chúng ta thì có những chiếc xe thải ra những cái khí thải rất là độc hại. Thì SB 500 sẽ giải quyết tình huống đó, thì nó đã trở thành luật và đã được thống đốc ký thành luật trong năm nay. Sau đó chúng ta có những dự luật khác như là, xin lỗi, chúng ta có những luật mới như là SB 423 của Thượng nghị sĩ Stern. Đó là bảo đảm là trước 31 tháng 12 năm 2045, đó là, và cũng rất là thích cái chúng ta chưa biết là bởi vì tới 2045 lận, nhưng mà hiện tại thì cũng thấy là cái sự tích cực của cái luật mới này ở tiểu bang California là họ muốn 100% các dây cáp tải điện, các cái dây tải điện phải được sản xuất bằng năng lượng sạch. Và tiểu bang California là một những tiểu bang coi như là đứng đầu về kỹ thuật và mong muốn là dùng năng lượng sạch để mà có thể dùng cho những cái công việc như là trong ngành công nghiệp điện cũng như là trong ngành công nghiệp xe, như dự luật SB 500 và dự luật SB 423 mà Tuấn vừa mới giới thiệu. Thì có những dự luật tức là chưa thành luật, chưa được thống đốc ký thành luật, cũng như hoặc là chưa được hai viện của tiểu bang California, thượng viện hoặc là hạ viện họ thông qua. Thì có những dự luật như là AB 416, tức là, và chúng ta nói vấn đề phá rừng như hồi nãy lúc đầu mà chị Má đi và Quế có nhắc đến, thì AB 416 đây là một dự luật mà nếu mà trở thành luật thì có sẽ bắt buộc là các hợp đồng xây dựng của tiểu bang hoặc các công ty mà có hợp đồng làm việc với lại tiểu bang trong vấn đề đồ gỗ á, thì là phải cam kết rằng là họ phải thực hiện các tiêu chuẩn, đó là họ không được phá rừng ở một mức độ, họ phải bảo tồn lại cái khu vực rừng, họ không vì một vấn đề lợi ích kinh tế mà họ phá rừng. Thì hiện tại thì điều đó chưa trở thành luật, thì hơi đáng tiếc, mà hy vọng rằng các nhà làm luật của tiểu bang Cali trong các năm sau sẽ là mang cái dự luật đó ra thảo luận, hoặc các dự luật tương tự, thì hoặc là AB 3030, đó là cam kết gìn giữ bảo tồn ít nhất 30% khu vực tự nhiên là bao gồm đất và nước, thì vẫn chưa được trở thành luật, thưa quý vị. Cũng như và thì qua đây Cấn nói là có những việc mà tiểu bang California đã giúp để mà môi trường xanh hơn, xanh sạch hơn, nhưng mà chúng ta thể làm tốt hơn. Thì như quý vị thấy, có những dự luật và có thể có những dự luật trong tương lai gặp những khó khăn, thì quý vị là những người cử tri, quý vị có thể lên tiếng nói chuyện với lại vị dân biểu dân cử của mình, bởi vì lá phiếu của mình, khi mà một người có thể ảnh hưởng được, chúng ta có quyền dùng tiếng nói của chúng ta trong một nền dân chủ, thưa quý vị.
Em hỏi anh Tuấn, mấy cái luật đâu đi qua bên Nevada của em được không? Em hơi bị thích đó. Em rất là thích là cái việc mà SB 500 á, Đó là cái như khiến cho cái những cái chiếc xe trong tương lai á, sẽ sử dụng gọi là năng lượng tái tạo đó, để mà có thể mà giống như là không có còn khải những cái thứ mà tăng nữa. Quế, em có những cái gì chia sẻ thêm không? Có cái gì nói thêm với anh Tuấn không? Ngoài cái việc mà những cái luật hiện tại trong lúc này California đã có như là đã đồng ý, đã thông qua, và cũng như cái dự luật là mong là trong tương lai, như là cái việc anh nói đó là những cái người mà gọi là những cái công ty mà là làm gỗ đó này kia đó, là họ nếu mà họ phá rừng thì họ phải đảm bảo nó là trồng lại cái rừng đó đó em. Cái đó quan trọng quá anh ha. Em nghĩ là mong là trong tương lai cái AB 416 sẽ được thông qua, và cũng như cái AB 3030 giống như anh nói đó. Anh nhắc lại cho em cái AB 3030 là nó làm cái gì nè, có nghĩa là bảo đảm cái gì nè.
30-30 đó là chúng ta phải bảo đảm là tiểu bang California phải bảo tồn được ít nhất là 30% đất đai, hoặc là gọi là tự nhiên đất đai rừng, hoặc là nước, bao gồm cả nước và rừng. Thì dần và hiện tại thì chưa pass, nhưng mà chưa được thông qua, nhưng mà thống đốc California thì ông ta có một cái ký một cái sắc lệnh, đó là cũng tương tự, có một cái mục tiêu tương tự như vậy. Thì chúng ta hãy chờ xem. Như quý vị cũng biết thì sắc lệnh, những cái sắc lệnh hành pháp của những người như thống đốc hay tổng thống, thì cái người sau nếu mà họ không có cùng quan điểm họ có thể lặp
Dạ
lại
đúng
được.
rồi,
Nhưng mà nếu mà
đúng
một
rồi,
dự
đúng rồi.
luật được thông qua bởi quốc hội,
Cả
bởi
hai
những
cái
viện,
nhà đó nha.
thì
Dạ đúng
sẽ khó để mà có
rồi.
thể
Không đúng.
mà lặp lại được.
Dạ đúng rồi. Bởi vì cho nên quý vị giống như anh Tuấn nói, như quý vị thấy là cái lá phiếu của mình rất là quan trọng thưa quý vị, để mà chúng ta có thể dùng lá phiếu của chúng ta thay cái tiếng nói đó, để mà chúng ta nói lên cái sự mà cần thiết trong cái việc trong đời sống, những cái nhu cầu chúng ta có thể chọn những người cử tri, và giống như là những người dân biểu thực sự đại diện cho những cái gì mà chúng ta giống như là nhu cầu và mong muốn. Giống như nếu mà chúng ta quan trọng cái việc mà sống xanh sạch, hoặc là những cái quyền lợi mà của giống như là người dân đó, thì chúng ta nên theo dõi những cái người mà dân biểu cử tri họ để ý như thế nào về những cái việc đó, để mà chúng ta có thể dùng lá phiếu của mình thay tiếng nói của mình, để mình nói cho họ biết là tôi bầu cho anh là bởi vì như vậy, để bầu cho cô là bởi vì là như vậy, để chúng ta có thể đưa những cái người đó vào trong giống như là trong cái hội đúng không anh, hay là để mà chúng ta có thể có những cái luật thông qua, để mà nó không có cái cơ hội mà giống như Tuấn nói là khi quý vị khi mà thống đốc tiểu bang ký giống như tổng thống ký một cái luật nào đó thì nó rất là dễ dàng bị giống như cái người sau đó, cái người là cái người thay thế cái ghế đó, nếu mà họ không có đồng ý kiến với mình, cứ rất là dễ bị mà cái luật đó nó bị thay đổi hoặc là nó bị bác bỏ. Thì cho nên chúng ta cần những cái người cử tri, những cái người dân biểu mà đứng ra đại diện chúng ta, để mà có thể thông qua, để mà ở trong quốc hội, để mà những cái luật đó có thể gọi là bền vững. Chúng ta có nghĩa là nó không có dễ dàng bị bác bỏ. Thì như vậy những cái luật nó sẽ tốt hơn trong cái tương lai của chúng ta, và cũng như đời sống hiện tại của chúng ta luôn. Quế, em có cái gì để mà nói thêm không em?
Dạ, cũng không lắm. Em cũng muốn nói giống như cái mình quay lại là cái việc mình bị sai, cái lúc mà mình bị nghiên cứu về những cái cử tri, cái nó rất là quan trọng đấy, và đây là lý do nó quan trọng, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho con cháu chúng ta sau này. Cho nên có thể là mới đầu mình lười, mình không có muốn, mình nghe theo người ta thôi, hoặc là mình thấy ai có pamphlet đẹp thì mình vote cho người ta, nhưng mà thực sự ra nó rất là quan trọng hơn hơn bề ngoài.
Em nghĩ chị Quế nói, cái này rất là đúng. Tại vì lúc giống như là má đi lúc trước khi mà đi đi giống như là mình đi vote á, mình ít khi để ý mấy cái việc đó, mình cứ nhắm theo giống như là ví dụ mình theo cái hướng này hay là mình theo hướng kia, mình không có thực sự có sự định hướng. Nhưng mà sau này khi mà mình hiểu hơn thêm và mình học hỏi hơn thêm giống như Quế nói đó, thì mình sẽ biết được là cái lá phiếu của mình nó hưởng như thế nào trực tiếp, không phải riêng chính đời sống của mình mà trực tiếp đến cộng đồng của mình và cũng như là những người xung quanh. Vì vậy cho nên là mình phải hiểu rõ là mình có muốn chọn cái người đó hay không. Nếu là những cái chính sách của họ khi mà họ được đắc cử thưa quý vị, thì họ sẽ đưa, tại vì thường thường khi mà họ ra gọi là ứng cử đó, thì họ luôn luôn phải báo cho quý vị biết là những cái chính sách nào họ đồng ý, họ theo, hay là họ cũng như là sẽ khi mà họ đắc cử họ sẽ làm những cái việc gì, A B C D họ liệt kê ra hết. Thì quý vị nên để ý Có nghĩa là chúng ta nên không thể chỉ nhìn bề ngoài, giống như thì người Việt của mình cũng có câu, có đừng có coi cuốn sách bởi cái vẻ bề ngoài, đôi lúc mình phải coi trong cái ruột nó viết cái gì. Nhiều khi cái bề ngoài nó đẹp mà cái ruột nó trời ơi nó viết nó ghê lắm đó. Cho nên là chúng ta phải để ý một chút xíu, có nghĩa là tất cả những người ứng cử viên nào ra chúng ta không nên chỉ là bởi vì họ giống như là quan hệ tốt với cộng đồng hay là hay họ còn những cái thân thế nào đó, mà chúng ta nên để ý khi họ đắc cử và khi họ nhận được lá phiếu của mình, họ sẽ làm gì cho mình và họ sẽ có những cái thay đổi gì thực tế nhất cho không phải chỉ riêng cho cộng đồng mà cho người dân nữa, cho những người dân sống ở trong cái địa hạt đó. Cho nên là trong cái việc giống như là anh Quế với Tuấn nói đó, là cái việc mà chúng ta bầu cử chúng ta nên xem xét lại, cũng giống như là cái việc là khi mà chúng ta chọn đó, cái việc khi chúng ta chọn mua những cái món đồ cũng vậy, thì chúng ta nên thận trọng một chút xíu và cũng như là nên là chúng ta nên coi kỹ một chút xíu những cái món đồ đó, để cho mà chúng ta không có mua những cái đồ mà nó không phân hủy được hoặc là nó sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho môi trường, để chúng ta có thể bắt đầu những cái gọi là gì anh, những cái habit đó, có nghĩa là những cái cách để mà chúng ta sống tốt hơn đó, thì chúng ta phải tập nha, chúng ta phải tập. Thưa quý vị, thì bây giờ mình cứ tập chút chút đi. Ví dụ bây giờ nhà mình bây giờ ví dụ chứa quá nhiều đồ nhịp đồ nhựa đó, thì giờ mình làm sao mình đổi đi, mình đừng có xài đồ nhựa, mình bớt mua đồ nhựa lại, mình mua những cái giống như là đồ miễn ha, mình xài cẩn thận hơn, ví dụ như vậy thưa quý vị. Hay là ví dụ chúng ta ăn thịt thường xuyên quá thì giờ đổi đi, một tuần mình ăn 3 ngày thôi. Đó, ví dụ vậy đó, 4 ngày kia mình ăn chay, còn ví dụ nào mà chưa làm được thì cứ 2 ngày ăn chay đó 5 ngày thịt, ví dụ vậy, rồi từ từ chúng ta gia tăng ha, để mà chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống xanh sạch hơn. Và nếu mà trong cái nơi mà quý vị đang ở đó, mà nếu quý vị có nghe nôm na có ai ra ứng cử đó, quý vị sẽ hỏi liền, ê mình bạn sẽ làm gì cho mình vậy ha, mình có hỏi liền câu hỏi đó nha, và bác chị sẽ phải theo dõi những chính sách của họ. Dạ anh Tuấn, anh muốn nói gì ạ?
Vâng, ở đây mình nói là quan trọng luôn là chính sách cũng rất là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta biết là như nãy chị Maddie nói, chúng ta có thể thích hoặc là ghét một người cử tri. Ghét hoặc là thích một cái người mà họ ra ứng cử và chúng ta bầu cho họ lên. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta cũng phải hướng dẫn cho họ. Đây là một phần mà rất là nhiều người ta nghĩ là mình không thể, và cứ nghĩ chúng ta không thể nào mà chúng ta assume là chúng ta nghĩ là một người đó họ sẽ là người giải quyết hết vấn đề của chúng ta. Chúng ta không, ở một đất nước dân chủ, chúng ta không nghĩ là ở trên mà họ có thể đưa, họ hiểu hết và họ đưa xuống. Nó phải xuất phát từ gốc, giống như chúng ta trồng cây phải xuất phát từ gốc. Đó là từ những cử tri bình thường như là những người như chúng ta. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta như nãy Quế nói, chúng ta nghiên cứu, chúng ta biết được lối sống nào tốt, chính sách nào tốt, và chúng ta viết thư, gửi email, gọi điện đến văn phòng của những vị dân cử dân biểu đó, để mà họ, để chúng ta có thể mang được những cái thông tin này đến cho họ, để mà họ có thể ý thức được. Cho nên là trong một nền dân chủ, cứ mong là chúng không phải chỉ nghĩ là một người lãnh đạo có thể giải quyết được hết vấn đề, chính người dân của chúng ta sẽ là những người trồng cây cự gốc.
Anh Tuấn nói cái này anh Tuấn nói quá hay. Và thì cái em nghĩ là cái anh Tuấn giải thích vừa rồi thưa quý vị, thể là cái việc mà anh em chúng em sẽ kết thúc cái chương trình luôn, đó là khi quý vị theo dõi tức những cái người cử tri hay là những cái người dân biểu, và nếu quý vị biết được những cái dự luật nào đang ở trong đại địa hạt của quý vị đang sống mà quý vị thấy là nó tốt và nó có cần thông qua, thì giống như anh Tuấn nói là quý vị nên giống như là thúc đẩy, có nghĩa là thôi thúc cái người cử tri của mình, cái người dân biểu của mình nên bầu để mà đồng ý cho những cái dự luật này đã được thông qua bằng nhiều cách. Quý vị có thể gọi điện thoại, quý vị có thể viết thơ, quý vị có thể giống như nhắn tin hay như thế nào đó, sẽ bằng nhiều cách để quý vị báo cho họ. Giống như là anh Tuấn nói là ở cử bang Cali đó có hai cái đạo luật là đang cần thông qua đó quý vị, dự luật đang cần thông qua AB416 và AB30 đó. Quý vị nào mà nghe mà thích cái dự luật đó thì quý vị nên viết thơ nha, viết thơ, gửi email và gọi điện thoại nha, để mà có những cái trong tương lai những cái dự luật này sẽ được thông qua trong cử bang kali để đời sống của quý vị tại tiểu bang nó sẽ xanh và sạch hơn nha quý vị. Thì giống như anh Tuấn nói đó, thì những cái điều đó chúng ta vẫn có thể làm, và kể cả khi chúng ta bầu những cái người cử tri mới đó, thì chúng ta không nên đi theo cái cảm tính là tôi thích ông này tôi ghét ông kia, hay là tôi bầu ông này lên tại vì tôi ghét ông kia, hay là tôi bầu ông này là tại vì tôi không ưa ông kia, mà chúng ta nên xem kỹ hơn là họ sẽ làm gì cho chúng ta và những chính sách gì, và nếu những người nào đang đã là dân biểu cho cử tri chính mình thì mình định hướng cho họ, giống như anh Tuấn nói là mình nên định hướng và giúp họ định hướng, để mà coi tại vì chính chúng ta chính là những cái chìa khóa để mà giải quyết những cái vấn đề, chứ không phải là những cái người mà đại biểu cho chúng ta. Chúng ta nên nhớ những cái người mà dân biểu thì họ chỉ là một người thôi nha, cho họ mà họ đại diện cho cả mấy trăm người lần, mình nói giống như là làm dâu trăm họ vậy đó, không có ai mà chịu lòng ai được cả. Cho nên là chính chúng ta là những cái người mà cầm những cái chìa khóa đó để mà có thể giải quyết vấn đề. Nếu mà vấn đề mà quý vị thấy quan trọng đối với quý vị thì quý vị nên lên tiếng và dùng cái lá phiếu của mình, dùng cái quyền tự do của mình để mà có thể là nói lên cái những cái điều mong muốn đó của mình. Và em và mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng anh em chúng em hôm nay giống như theo dõi cái việc thảo luận này, và cũng như là nghe những cái chi tiết này, và thực sự rất là mong cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian rất là quý báu để mà theo dõi livestream hôm nay của Không Nói Không Biết. Anh em của chúng tôi, anh Tuấn, Quế và cũng như là Maddie, cũng như mong là tài liệu hôm nay anh em chúng tôi mang đến để một cái thông điệp tích cực cho quý vị, để quý vị hiểu hơn về cái việc biến đổi khí hậu nó mang cái tầm quan trọng như thế nào, và hiểu thiệt thêm là chúng ta có thể làm được gì để mà gọi là mình cứu trái đất của mình ha, để mang trái đất của mình xanh sạch hơn trong tương lai, không phải chỉ cho riêng mình mà cho con cháu của mình trong tương lai nữa quý vị. Và cảm ơn quý vị rất rất là nhiều đã theo dõi và cùng mình nên chúng tôi đêm nay. Xin chào quý vị.